trong Phật Pháp còn là phàm phu. Thì chúng ta không nói chuyện ở bậc thánh ở đây. Phàm phu thì chúng ta cứ nói chuyện của phàm phu. Chúng ta cần cái gì thì chúng ta cứ gì? Cứ đề xuất cái đó lên Tam Bảo, gọi là cầu cái đó đó. Đấy, chúng ta còn đang khổ về gia đình, con cái, thì chúng ta cứ đem công đức tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đó để cầu cho gia đình chúng ta được an lạc, được hạnh phúc, được bình an ở trước đó. Như kinh Địa Tạng nói là đem cái công đức tụng kinh đấy để hồi hướng cho người thân đã khuất, người thân đã khuất rồi, nhiều đời nhiều kiếp còn nhận được cái công đức hồi hướng của chúng ta cơ mà. Đem hồi hướng cho người bệnh. Người bệnh đó nếu mệnh hết thì ra đi nhẹ nhàng. Mệnh chưa hết đó thì có thể lại khỏe mạnh trở lại bình thường. Đấy, giống như hôm Tết đó, bố cái bác giám đốc ở trên huyện Ba Vì trước, thôi nó tế nhị thì không nói tên, nói chức danh cụ thể. Bố vợ của ông giám đốc bị ung thư, đi xuống bác đích thân bác thứ trưởng bộ y tế triệu tập mời những bác sĩ giỏi nhất về điều trị về ung thư của Việt Nam điều trị cho bác ấy, vì bác ấy cũng tuy là giám đốc nhưng mà có mối quan hệ rất là lớn, ăn cơm cả với thủ tướng, ăn cơm cả với tổng bí thư. Có nghĩa là giám đốc thôi, nhưng mà giám đốc một cái nơi đặc biệt, cho nên các mối quan hệ cũng rất là đặc biệt. Vì vậy mà khi bố vợ nhạc phụ đại nhân bị bệnh đi viện, và cái là thứ trưởng Bộ Y tế đứng lên để triệu tập để mời những y bác sĩ giáo sư giỏi nhất về điều trị cái bệnh cho bố vợ của vị đó, nhưng mà cũng lắc đầu bảo không, tại thôi cho về nằm đến mấy tuần cứ thở oxy thế thôi, cũng không dám rút ra, không đi. Thế thì khi gia đình mới nghĩ là thôi, để rút oxy ra, không để cụ như thế mấy tuần như thế, để lâu rồi cụ khổ ra, thì rút oxy ra, cụ đi thì cụ đi, mà cụ còn thì cụ còn. Thế điện cho thầy, thế khi rút ra được 2-3 hôm rồi cụ vẫn không đi, vẫn cứ thế thôi, cứ thở bằng thoi thóp thế thôi. Thế là bác giám đốc cái điện cho thầy bảo thôi bây giờ thì chắc chỉ có thầy Thịnh nữa thôi, còn các thầy bên ngành y thì nhờ hết rồi, giúp hết rồi, không còn cái gì nữa. Đến thứ trưởng Bộ Y tế, đến các giáo sư giỏi nhất khoa ngành rồi bảo rằng thôi cũng đã dùng tất cả những cái gì học được, những cái gì có thể làm được cho ông cụ làm hết rồi, không còn cách gì nữa, mới phải cho cụ về. Thế cho cụ về mà cụ nằm đấy và đến mấy tuần mà cụ vẫn chưa đi. Thế bác giám đốc gọi điện là thôi bây giờ chắc có mỗi thầy Thịnh thôi. Lúc còn sống là cụ ấy chỉ có kết thầy Thịnh thôi. Thầy Thịnh nói cái gì cũng nghe. Thầy Thịnh nói cái gì cũng nghe, cho nên bây giờ chắc là điện cho thầy Thịnh xem thầy bảo thế nào. Thế điện cho thầy, thầy nói hỏi tình hình, thế thầy bảo là thì thôi thì bác cứ gửi nhắn đủ cái tên tuổi địa chỉ của cụ đây cho thầy. Cái đợt đó hôm đó là cũng đang pháp hội. Thầy nhớ là hôm đó là pháp hội đầu năm đấy. Không phải đầu năm vừa rồi này này, đầu năm ngay năm nay này này. Pháp hội Quan Âm đầu năm đó. Bác cái điện cho thầy. Thế thầy bảo gửi cho thầy tên tuổi địa chỉ cụ. Thế thầy bảo sư cô đi khách và đi xuống đây làm một lá sớ cầu an cầu đảo bệnh cho cụ. Thế dâng lên trên nhà pháp hội. Còn thầy cũng sẽ hướng tâm để hồi hướng cho. Thì mình cũng đối trước ban tổ ở ngay đó, mình nhất tâm, mình hướng tâm, mình hồi hướng cho, thì cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho mệnh ông cụ ấy còn, thì gặp thầy gặp thuốc thì cụ ấy khỏi lại với con, khỏe lại với con với cháu, ở lại với con với cháu một thời gian 5, 3, 7, 50 năm nữa thì càng quý, vân vân. Còn mệnh mà hết thì nguyện cho cụ ra đi nhẹ nhàng cho con cho cháu nó cũng đỡ phải khổ, khổ cho cả người sống lẫn người bệnh ở trên giường kia. Tức là trong kinh Địa Tạng nói là người bệnh mà nằm ở đấy là lâu muốn chết không được, muốn sống chẳng xong ấy mà. Thế là nghiệp, đấy là nghiệp nặng, thế không phải là đơn giản. Thế mình khấn nguyện cho như thế thì sau đó mình cứ nghĩ là bảo bác ấy, nếu mà ông cụ ấy nói là nếu mà nhà ông cụ nhà con đi thì trước cái ông cụ cho con xuống tận chùa có lời với thầy rồi, ông cụ đi lúc nào là muốn thầy đến để làm lễ khai thị và nhập quan phát tang cho ông cụ. Ông cụ nhà con rất mong cái điều đó, thầy bảo được. Rồi thôi, riêng cái chỗ ông cụ thì sống già nửa đời người, cống hiến cho đảng nhà nước, cho cách mạng, làm nhiều việc tốt, việc thiện cho nhân dân, cho đất nước rồi, giúp về nghỉ hưu cũng giúp được cho người dân rất nhiều. Mà đặc biệt mấy năm gần đây là cụ lại hay nghe pháp, hay lại thích ăn chay, lại hay niệm Phật. Cụ cũng đã tìm hiểu rất nhiều với các quý thầy rồi, nhưng mà bây giờ cụ lại tự nhiên lại thấy thích nghe pháp thầy Thịnh và thích theo pháp môn niệm Phật mà thầy Thịnh giảng cụ niệm Phật mấy năm nay. Và cụ còn di chúc cho con cháu là tao chết là chúng mày phải làm ma cho tao, phải làm theo nghi thức của Phật giáo, không được sát sinh, không được ăn thịt, không được uống rượu, vân vân đủ thứ. Con cái thì nó làm nhà nước nhiều, ông ấy cũng làm nhà nước, bạn bè cũng nhà nước nhiều, Bắc Trung Nam đều có cả, cho nên cái con cái nó sợ là làm sai với di chúc của cụ thì cũng không được, mà làm đúng di chúc của cụ thì cũng không xong. Xã hội bây giờ đã dân làng họ hàng về đôi bên để bạn bè của tất cả mọi người nó khó lắm. Thế cho nên đưa ông cụ xuống chùa gặp thầy từ năm trước kia cơ, khi ông cụ còn khỏe khỏe, thầy cũng khai thị cho ông cụ, cũng hoan hỉ, cũng thông đi rồi, và thì thôi tùy duyên, miễn là chúng mày đừng có sát sinh, còn để ra chợ mua tam tịnh nhục như thầy nói để khách khứa ở xa thì cũng được, thì thôi thầy nói như thế thì tin thầy. Cho nên khi ông cụ ốm như thế thì chắc là còn cái gì đó vương vấn ở trong lòng cho nên không đi. Thế khi thầy nói chuyện với cái bác giám đốc kia, thầy bảo là thầy sẽ hồi hướng cho, nhưng bây giờ bác vào bác sang ngay sau đây, bác vào bác nói to vào tai ông cụ để ông cụ, vì lúc đó là nằm mê man rồi, mê man 2-3 hôm rút oxy là mê man không biết gì nữa rồi. Thầy bảo bác vào bác nói to với cụ là con đã gọi điện cho thầy Thịnh, nhờ thầy Thịnh đã đồng ý và làm sớ cầu an cầu đảo bệnh cho cụ rồi, và thầy Thịnh đã đích thân cầu Phật chứng minh hồi hướng cho cụ rồi, thầy chùa đang có pháp hội thầy và các sư các Phật tử hồi hướng cho cụ, cứ yên tâm mà niệm Phật, mệnh mà còn thì cụ khỏe lại với con với cháu, mệnh mà cụ hết, dương thọ cụ hết, mệnh cụ hết thì cụ ra đi về với Phật, thầy Thịnh bảo thế, cụ cứ niệm Phật nhé. Thầy bảo bác vào bác nói vào tai cụ đúng như thế cho thầy, và thầy Thịnh bảo thế. Thế là bác ấy vào bác bảo như thế thì mình cũng nghĩ thế là mình lên khóa lễ thôi. Đến hôm sau vẫn không thấy gọi điện cho thầy. Hôm sau nữa là hết 4 ngày pháp hội không thấy gọi điện cho thầy. 4-5 ngày, 6-7 ngày pháp hội không thấy gọi điện cho thầy. Thế xong pháp hội thầy mới gọi điện thì không thấy bác thưa, hóa ra bác đang đi họp. Thế thầy gọi điện cho một cái chú cấp dưới, phải ông cụ của nhà bác giám đốc thế nào rồi, chú cấp dưới có bảo ôi thầy ơi khỏe rồi, chống gậy đi lại trong nhà rồi. Chết cười. Thế bảo ôi khỏe rồi, thế hôm rồi bà nằm mà gọi là bất tỉnh mấy hôm, mê man bất tỉnh mấy hôm rồi bà, khỏe rồi thầy ạ. Đấy, hôm rồi chúng con ra thăm là ông cụ ngồi nói chuyện được cả gì 30 phút với chúng con rồi. Đấy, đi lại trong nhà phâm phâm nữa rồi. Mà trong khi đó mới chỉ có tuần lễ thôi các vị. Nằm gọi là con cháu nó sợ ở lâu nó thối hết cái người ra. Cho nên đấy như thế đấy. Từ đó đến nay là mấy tháng rồi, từ Tết đến giờ mấy tháng rồi. Hôm rồi thì gặp bác giám đốc thì hỏi ông cụ giờ này thế nào bà. Ôi dồi ôi thầy ơi, ông cụ nhà con dạo này tốt có cái gì cũng thầy Thịnh thôi. Suốt ngày cái gì cũng thầy Thịnh, cái gì cũng bảo thầy Thịnh. Và cái gì cũng phải thầy Thịnh. Thế thì bảo đây cụ có niệm Phật không? Ôi giời có thầy, niệm Phật ấy lắm, chịu khó niệm Phật lắm. Bây giờ chỉ nghe pháp thầy Thịnh và suốt ngày cứ bảo là thầy Thịnh bảo thế nào thì làm thế. Thế thì thầy bảo ừ thì thôi các tốt, các cụ chịu khó niệm Phật là tốt. Thế bảo bây giờ sức khỏe cụ đi lại trong nhà sinh hoạt bình thường, giống như chưa có gì xảy ra. Xin thưa các quý vị, đó, trong kinh Địa Tạng nói đó, mình cứ nhất tâm tu phúc tu thiện, hồi hướng công đức cho người thân. Bệnh nặng mà mệnh họ còn thì nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, chư vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi, dân tộc Việt Nam, chư vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh tháo phủ thần quân, chư vị lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cũng thương cũng khởi tâm cũng tác ý cũng giúp đỡ gia trì cho mệnh mà hết thì họ ra đi nhẹ nhàng, mệnh mà còn thì mong cho họ sớm được gặp thầy gặp thuốc, bình an khỏe mạnh trở lại vân vân. Thế thôi, mất cái gì đâu, chúng ta cứ nhất tâm chúng ta cầu nguyện là như thế. Chả sao cả, mệnh mà còn thì họ khỏe mạnh trở lại với con, với cháu, với người thân thì là cái quý hóa nhất, tốt đẹp nhất. Đúng với văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta là còn nước còn tát. Đó. Mà còn mệnh mà hết thì họ ra đi nhẹ nhàng thảnh thơi, đỡ ở lại đó để nằm liệt giường liệt chiếu, nằm thối rữa thân thể ra mà như trong kinh Địa Tạng nói muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Thế chẳng phải là khổ cho cả hai bên hay sao? Người bệnh cũng khổ mà người còn sống chăm sóc cũng gì? Cũng khổ. Cho nên trong kinh A Di Đà, trong cái phần sau phần các tổ nguyện là gì? Nguyện là khi lâm chung chính niệm, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, đã ra đi nhẹ nhàng tự tại, tự tại mà vãng sinh. Đấy, mình tụng kinh mới cầu nguyện là như thế. Đấy, ra đi nhẹ nhàng, thân không bệnh khổ, tâm không mê hoặc vọng tưởng điên đảo, chính niệm phân minh xả báo an tường. Đấy, đấy gọi là cái câu rất hay trong cái bài phát nguyện mà các tổ đã dạy chúng ta hồi hướng phát nguyện. Cho nên các Phật tử chúng ta chớ có nghĩ rằng mình cầu là mình sai với kinh Phật dạy. Không có sai đâu, ta làm đúng lời Phật dạy trong kinh mà. Còn các quý thầy nào, các quý thầy nói tức tâm tức Phật thì việc kệ các quý thầy tức tâm tức Phật. Các quý thầy chứng đắc rồi, các quý thầy nói thế, đấy là việc của các quý thầy. Còn chúng ta là phàm phu, chúng ta cứ làm đúng với cái bổn phận. Phàm phu của chúng ta là tin sâu nhân quả. Nhớ cho thầy là tin sâu nhân quả. Bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện, chăm chỉ gọi là tinh tiến tu hành. Nhà Phật gọi là tinh tiến tu hành. Tu hành mà cái gì? Tụng kinh, niệm Phật, sám hối, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Đấy là những công đức lớn Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều năm khi mới thành đạo các quý vị. Cho nên Phật tử này cũng như các Phật tử khác, có khó, có khổ gì trong cuộc sống, các quý vị cứ gì? Cứ y kinh, y luật, y Phật sở chế, chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện mà hành trì lời Phật dạy theo ở trong kinh. Ở đây thầy lấy cụ thể là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lấy bộ kinh đó ra để làm căn bản, làm nền tảng để thọ trì đọc tụng hàng ngày, áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, nương theo lời Phật dạy, lời và cái hạnh, cái nguyện và cái việc làm của Bồ Tát Địa Tạng đã làm từ vô thủy kiếp đến nay, đó là hiếu kính ông bà cha mẹ tổ tiên, khởi tâm thương tưởng bình đẳng với tất cả chúng sinh. Hiếu kính thì bằng cách là gì? Đấy, tụng kinh hàng ngày chúng ta hương khói dọn dẹp, bao sái sạch sẽ, ban thờ thần linh gia tiên nhà chúng ta đó. Nếu thờ Phật thì ban thờ Phật nữa. Đó. Ngày nào cũng đèn hương thay nước, thay nôi, hoa héo thì lại thay. Mà không có tiền mua hoa thì thôi, chỉ hương nước là được. Nếu không có tiền mua hương thắp hàng ngày thì thôi, cứ mỗi ngày 3 chén nước hoặc 5 chén nước hoặc 7 chén nước mới là được. Mà thầy nghĩ làm gì, có nhà ai nghèo đến nỗi không mua được nén nước để thắp nữa. Vì hương nó có đắt quá đâu, đúng không? Ai nghèo mà không mua được nén hương thì về về đây, về chùa Khai Nguyên cứ vào các sư ông, sư cô hay các Phật tử trực ở trong đó để xin hương thì hương họ cúng, các Phật tử cúng nhân tam bảo mà thắp không hết, xin về mấy bó hoặc thậm chí vài chục bó về mà thắp không được. Đây là trường hợp gì? Trường hợp nghèo quá mới đi xin, giàu đi xin nữa thành kẹt sĩ, thành bùn xỉn nữa thì lại không được, gọi là khởi lòng tham thì lại không được. Đấy, nghèo không có tiền mua hương thì lên chùa, đấy, đến bất cứ chùa nào nhà mình có thì xin về mà thắp được, không sao. Nhưng đấy thì nói là nghèo quá, không có tiền mua hương thì lên xin về mà thắp. Đó, trong cái lúc mình khóa lễ được, thậm chí nến có thì cũng xin về cũng được, hương nến có thì xin về được. Về chùa bây giờ thầy không cho thắp nến nhiều, có lễ gì mới thắp nến thôi. Vì thắp nến bây giờ cái nến các vị nhớ là thắp xong tụng kinh xong là phải tắt đi nhá, vì cái nến cốc nó sợ nó vỡ cốc, nó chảy xuống nó sẽ dây ra gì, dây cháy ban thờ, cháy nhà đó. Đấy, vì cái nến bây giờ nó không như nến ngày xưa đó. Thì nó vỡ một cái là nó vỡ cái cốc nến một cái nó chảy loang rồi, nó cháy là mà đi vắng rồi là cháy nhà đấy, cháy ban thờ, cháy nhà đó. Cho nên khi tụng kinh xong là nhớ nếu thắp nến thì phải tắt cái nến đi. Đã tiện đây cũng nói luôn như thế. Khổ có người bảo là sao thầy Thịnh thầy nói kỹ thế. Mà khổ nói kỹ như thế rồi mà còn có người vẫn lơ tơ mơ đấy các vị ạ. Khổ lắm. Đấy. Đấy thì tiện đây cũng nói luôn như vậy. Phật tử này với các Phật tử chúng ta thì có cái gì đó cần cầu, cần khấn, cần nguyện cái gì thì cứ... tụng kinh Địa Tạng xong rồi chúng ta cầu nguyện. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh đâu. Giống như người mẹ, người bố không bao giờ bỏ rơi những đứa con thơ bé bỏng của mình đâu các quý vị.